Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 11 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại Phú Yên.
Thủ tướng Chính phủ tới kiểm tra một số dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa.
Chủ tịch Quốc hội dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố Đà Nẵng.
Tòa án Pháp tuyên án vụ 39 người Việt Nam tử vong trong xe tải đông lạnh ở nước Anh năm 2019.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, sáng nay 11 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về dự, chung vui với bà con các dân tộc thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Nói chuyện với bà con các dân tộc thôn Xây Dựng, xã Suối Trai trong ngày hội lớn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, vui mừng trước những kết quả tốt trong lao động sản xuất nâng cao đời sống, xây dựng chính quyền, cộng đồng của bà con trong thôn xã.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Cũng nhờ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa non sông về một mối, đưa đất nước bước vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước cho rằng, bước vào giai đoạn phát triển mới, với diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế, lại càng cho thấy đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố quan trọng bậc nhất, là cội nguồn sức mạnh để đất nước chúng ta vững bước tiến lên.
Sáng nay trong chương trình công tác tại Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, Thủ tướng đã tới kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó có nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng mức vốn đầu tư gần 9,3 tỷ đô la Mỹ. Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là một trong những dự án đầu tư vốn nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam hiện nay. Hiện nhà máy đang cung cấp cho khoảng 35% thị phần xăng dầu trong nước. Tổng thuế đã nộp ngân sách nhà nước đến nay là hơn 85,2 nghìn tỷ đồng.
Sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến, phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, điện và xăng dầu là những yếu tố rất quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế. Chuyến thăm và làm việc tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nhằm nắm bắt tình hình, động viên, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia những năm tới đây. Mặt khác, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng là biểu tượng của hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các đối tác Nhật Bản và Kuwait.
Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về dự và chung vui với nhân dân khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu chung vui với nhân dân khu dân cư, Chủ tịch Quốc hội mong quận, thành phố tiếp tục quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của bà con, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thích đáng cho các gia đình khó khăn, nhất là những hộ phải di dời nhường đất phục vụ xây dựng dự án cảng Liên Chiểu, hỗ trợ bà con chuyển đổi sinh kế, giữ ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đã tặng 20 gia đình chính sách, gia đình văn hóa tiêu biểu tại phường Hòa Hiệp Bắc. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã cho tặng một số phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã chứng kiến Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết tại địa phương. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới thăm, thị sát công tác thi công và tặng quà công nhân thi công tại dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Tiếp đó, trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết số 119 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
Ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 đã chủ trì phiên họp thứ nhất của tiểu ban Điều lệ Đảng. Tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 được thành lập theo quyết định số 128 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 16 tháng 10 năm 2023. Tiểu ban Điều lệ Đảng để phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng gồm 35 thành viên.
Tiểu ban Điều lệ Đảng có cơ cấu tương đối toàn diện, tập trung thực hiện hai nhiệm vụ được giao trong quyết định số 128. Quyết định thứ nhất là xây dựng báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm từ 2021 đến 2025. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Dự kiến tại Hội nghị Trung ương 9 tổ chức vào tháng 5 năm 2024, Tiểu ban Điều lệ Đảng sẽ trình đề cương các văn kiện, trong đó có đề cương hai báo cáo theo nhiệm vụ được giao. Còn tại Hội nghị Trung ương 10 tổ chức vào tháng 10 năm 2024, Tiểu ban sẽ trình dự thảo các văn kiện để Ban chấp hành Trung ương thảo luận.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế tính đến cuối ngày 27 tháng 10 đạt 7,1% so với cuối năm 2022. Kết quả này còn cách khá xa mục tiêu tăng trưởng dành cho cả năm là khoảng 14%. Bàn về tốc độ tăng trưởng tín dụng, một lãnh đạo ngân hàng chia sẻ, dù đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, nhưng ngân hàng cũng không dễ dàng để tìm được khách hàng tốt. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nợ cũ, cơ cấu còn chưa trả, kế hoạch kinh doanh mới khó chứng minh hiệu quả, khiến ngân hàng cũng phải rất thận trọng khi xét duyệt hồ sơ cho vay, do đó tín dụng tại nhiều ngân hàng giảm thấp.
Ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố tuần qua tiếp tục tăng cao với 1.755 ca bệnh được ghi nhận. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng cộng 36.333 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Riêng đối với bệnh sốt xuất huyết, trong tuần thứ 44, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận 493 trường hợp mắc bệnh, tăng 0,3% so với trung bình 4 tuần trước là 492 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, để phòng bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của ngành y tế.
Mấy ngày gần đây, bệnh dịch tả heo châu Phi tái phát tại một số nơi ở tỉnh Tiền Giang. Chính quyền và người chăn nuôi đang khẩn trương ứng phó. Báo động nhất là tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, đã có gần 10 hộ chăn nuôi heo trang trại bị nhiễm bệnh tả heo châu Phi. Qua đó, có gần 100 con heo với trọng lượng hơn 3.000 kg đã được tiêu hủy khẩn trương để khống chế mầm bệnh. Ở thời điểm này, toàn tỉnh Tiền Giang có đàn heo gần 300.000 con, tập trung nhiều ở huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Cái Bè. Giá heo đang ở mức trên dưới 5 triệu đồng một tạ, nên người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết từ đêm ngày 12 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Cũng theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đêm ngày 12 đến ngày 13 tháng 11, ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm một đợt, có nơi trên 150 mm một đợt.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg vừa đưa ra lời kêu gọi tăng cường sức mạnh của liên minh quân sự này trong bối cảnh tất cả các cơ chế kiểm soát vũ khí chính đã không còn tồn tại. Theo người đứng đầu NATO, với việc rút khỏi Hiệp ước kiểm soát các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, Nga đã rút khỏi mọi Hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng. Trước đó, hồi tháng 2 năm 2023, Nga cũng đã đình chỉ tham gia Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược New START, văn bản cuối cùng quy định số lượng vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga. Ngoài ra, hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn cũng đã trở nên vô hiệu khi thiếu vắng sự tham gia của Moscow.
Ngày 10 tháng 11, một tòa án tại Pháp đã tuyên án trong phiên tòa xét xử đường dây buôn bán người liên quan đến vụ 39 người Việt Nam tử vong trong xe tải đông lạnh ở Đông Nam nước Anh năm 2019. Các bị cáo trong phiên tòa này có 8 công dân Việt Nam và công dân các nước Pháp, Trung Quốc, Algeria và Maroc. Trong tổng số 19 bị cáo, có 4 người Việt bị kết tội ngộ sát và chịu mức án từ 9 đến 10 năm tù giam. 4 người Việt khác, trong đó có 2 người vắng mặt và được coi là đang chạy trốn, bị kết án từ 1 đến 10 năm tù giam vì vai trò vận chuyển và cung cấp chỗ ở cho người nhập cư bất hợp pháp. Một số bị cáo khai rằng họ đã bị ép buộc tham gia đường dây này. Tuy nhiên, theo tòa án, động cơ chính của các bị cáo là nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.
Nhà chức trách Ireland ngày 10 tháng 11 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nguy cơ núi lửa phun trào sau khi một loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển bán đảo Reykjanes, tây nam nước này. Dữ liệu của cơ quan khí tượng Ireland cho thấy khoảng 24.000 trận động đất đã xảy ra tại bán đảo Reykjanes kể từ cuối tháng trước, trong đó có khoảng 800 cơn địa chấn ghi nhận trong ngày 10 tháng 11. Nước này hiện có 33 hệ thống núi lửa đang hoạt động, nhiều nhất trong số các quốc gia châu Âu. Kể từ năm 2021, bán đảo Reykjanes đã chứng kiến 3 vụ phun trào núi lửa, lần lượt vào tháng 3 năm 2021, tháng 8 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Trước đó, hệ thống núi lửa Reykjanes đã ngủ yên trong suốt 80 năm.
tỉnh Osaka của Nhật Bản đã ra lệnh thu hồi hơn 44.000 chai sữa của công ty Meiji được sản xuất tại các nhà máy ở tỉnh này sau khi phát hiện trong sữa có chứa thành phần thuốc dùng để phòng bệnh truyền nhiễm ở bò. Sản phẩm phải thu hồi là Meiji Milk, chai sữa 180ml, được sản xuất tại nhà máy của Meiji ở thành phố Kazuka thuộc tỉnh Osaka. Tuy nhiên, giới chức tỉnh Osaka cũng khẳng định các thành phần thuốc được phát hiện chỉ ở lượng rất nhỏ và dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Thực tế cho đến nay cũng chưa có báo cáo về trường hợp bị ảnh hưởng đến sức khỏe kể từ khi lô sữa này bán ra thị trường.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Xuất phát từ mong muốn làm cho thành phố xanh, sạch hơn, nhất là lan tỏa thông điệp không xả rác, bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân, một số thanh niên sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập nên nhóm Biên Hòa Xanh.
Nhóm Biên Hòa Xanh ra đời và hoạt động từ tháng 7 năm 2023. Thời gian đầu chỉ có 1 đến 2 thành viên. Đến nay, sau hơn 4 tháng hoạt động, nhóm đã có khoảng hơn 100 thành viên, ra quân được hơn 20 chiến dịch, xử lý trên 10 tấn rác thải, thực hiện dọn dẹp vệ sinh ở 4 phường, gồm Quyết Thắng, Tân Tiến, Trảng Dài, Biểu Hòa và thành phố Biên Hòa.
Cái điều mà lan tỏa lớn nhất là mọi người hãy ngưng ngay cái việc mà xả rác. Tại vì những cái rác thải mà các bạn xả xuống á, thì theo dòng chảy mà ngấm xuống lòng đất á, thì nước thì nó cũng sẽ trôi về thượng nguồn lại, thì chúng ta cũng sẽ là người thử sử dụng cái nguồn nước đó.
Nhiều người dân cũng ngộ cứ đem rác và vứt xuống sông. Nhiều lúc tôi thấy tôi góp ý nhiều lần nhưng vẫn không được. Tôi nói cứ để trên đây đi, có gì tôi đổ cho cũng được, nhưng mà vẫn vứt phía sông.
Thường xuyên phải tiếp xúc với rác thải, kênh rạch nhưng đồ bảo hộ, các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thành viên trong nhóm Biên Hòa Xanh vẫn còn nhiều hạn chế. Chị Mai Thúy Quỳnh, phụ trách nhóm Biên Hòa Xanh chia sẻ, hiện tại thành viên trong nhóm chưa được tiêm ngừa uốn ván, tả.
Những cái khó khăn như vậy thì các bạn trong nhóm vẫn cố gắng thực hiện thay cho cái dòng chảy hoặc là hoàn chỉnh luôn cái bãi rác. Có nghĩa là không phải là vì không có đồ bảo hộ, không phải là vì không có cơm, không vì có một hai thành viên bị thương mà các bạn phải ngưng.
Ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, từ những việc làm ý nghĩa đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp về bảo vệ môi trường của nhóm Biên Hòa Xanh.
Chúng tôi sẽ có kế hoạch để phát động cái chương trình, cũng như là sẽ có nhân rộng cái mô hình, nhiều mô hình nữa, đặc biệt là các bạn đoàn thanh niên tại các cái phường xã. Cũng giống cái mô hình là nhóm Biên Hòa Xanh, rồi chúng tôi cũng sẽ có trao đổi với nhóm Biên Hòa Xanh, cũng sẽ hỗ trợ các cái trang thiết bị cần thiết để cho nhóm có thể là hỗ trợ trong cái thời gian tới.
Trong các buổi dọn rác, các thành viên trong nhóm sẽ quay video, chụp hình và tuyên truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, nhất là TikTok. Ngoài ra, mỗi khi liên hệ với chính quyền địa phương nơi có điểm đen rác thải, nhóm sẽ đề xuất địa phương hỗ trợ thêm nhân lực tham gia, chủ yếu là để chứng kiến và chia sẻ rộng rãi những thông tin, hình ảnh về đoạn kênh rạch trước và sau khi dọn rác, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ môi trường.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.